Chào quý vị. Có một cái vài thông báo cho quý vị. Bây giờ có vẻ thường xuyên rồi. Mỗi tuần hình như có cái chỗ họ cho chùa mấy cái rau cỏ miễn phí. Việc nào cũng nhiều lắm. Nếu quý vị mà muốn có mấy cái đồ ăn cho gia đình, hoặc là cho mấy chùa, hoặc là cho mấy cái cơ quan từ thiện, xin thông báo cho chúng tôi biết để chúng tôi có để dành cho quý vị. Cái ưu tiên là cho những người trong chùa, trong xong rồi tiếp theo là cho những cái chùa khác và cho những cái cơ quan từ thiện khác. Chúng tôi rất là hoan nghênh được có cơ hội để lấy được cái đồ rau cải với là trái cây miễn phí. Nếu không thì họ cũng phải sa thải, không nó vẫn còn tốt lắm. Quý vị cái nào mà muốn có rau cải thì nói cho chúng tôi biết. Ai mà quý vị muốn thì nói cho cô Hiền Thuận, cô ngồi sau kia kìa. Ngày hôm qua cũng là ngày sinh nhật của sư cô Hiền Độ. Có nhiều con cái với cháu chắc tới chúc mừng sư cô, sinh nhật sư cô. Sư cô rất là vui vẻ, ai cũng rất vui vẻ, tại đồ ăn ngon vậy sợ. Con của sư cô bỏ rất nhiều thời giờ nấu ăn với là đi mua đồ ăn với mua hoa về tới thì thấy dễ thương lắm. Gia đình tới mấy chục người tới ngày hôm qua, 10 người không, 23 người. Con cháu chắc, con cá cháu chắc rất là thương cô, thì rất là ngạc nhiên mà họ để cho sư cô xuất gia thì thế nào không cho cô đi đâu. Thì níu chân lại thì chắc chắn là thầy sẽ ôm chân lại mà không cho đi đâu, không có dễ đâu. Thầy nói tụi nó thương cô như vậy, sao mà cô trốn được hay dữ vậy. Tất cả mọi người con cái cô rất là con cháu chít, họ rất là, cô rất là vui mừng, nghĩ là họ rất vui vẻ, tại vì thấy cô cả ngày có khỏe đó, cô siết sự khỏe đó, rất là thông thường. Mấy người xuất gia thầy để ý mấy người đệ tử xuất gia, thầy người nào cũng khỏe đấy, ai cũng khỏe mạnh lên hết, cái chuyện rất là tốt. Nên tại bận rộn quá họ khỏe chừng nào có sức làm việc chừng đấy. Thì chúng tôi hy vọng là sư cô sẽ có nhiều cái sinh nhật tiệc sinh nhật như vậy nữa với chùa. Có cần thông báo gì nữa không? Chúng tôi sẽ có một cái lễ quy y nhỏ nữa, như có nhiều người tới muốn tới quy y. Chúng tôi chưa chọn cái ngày này. Còn gì nữa không? Một cái người mấy cái người bạn học của trung học của thầy ngày xưa đó, hồi đó là ở bên đó, đó là cái cô mà sinh nhật đó. Nhận thấy cô đó, mình những cái bàn của nhà cô.
Này nha, ngày hôm qua bạn hiền của con, bạn sinh nhật của con.
Ok.
Nay con xin cúng dường. Để độ cho bạn hiền chúng con được về cảnh A Di Đà.
Ok được, cảm ơn cô.
Còn ở đây của hai đứa con.
Ok.
Của Mộc với mình á.
Ok rồi. Lo cái chuyện này hả? Ok rồi, thầy lo cho. Ok, cảm ơn cô. Mấy bạn trung học của thầy bây giờ họ thành công lắm. Chúng tôi đang cố gắng dàn xếp để mời họ lên. Họ rất là bận rộn. Tôi muốn mời họ lên để cho họ thấy chia sẻ cái tinh thần là đóng góp lại, trả ơn lại cái cộng đồng của nước này. Và khuyến khích mấy người trẻ để họ thấy cái sự thành công nó ra sao. Một người là làm sếp, sếp sòng của một cái hãng đó, như là 14 tỷ đô la tài sản họ có như vậy đó. Thì người kia cũng là một cái người gọi là hạng thứ nhì của một cái hãng Mỹ cũng lớn lắm. Rồi mời những người như vậy để mà khuyến khích mấy người trẻ ta học ra sao, đi học hỏi ra sao, học ra nghề, học cái trường học nào, rồi làm sao để mà thăng quan tiến chức trong mấy cái hạng. Cái khổ là cái đài TV chúng ta hiện bây giờ càng ngày nó càng đông, càng thành công lắm. Trước là lục đục bây giờ họ thành công, thành ra không biết có đủ không con, họ có thì giờ để thâu cho mình là không nè. Khi quý vị tới cái pháp mà tịnh độ chúng ta đó, chùa chúng ta tu đó, thầy gọi đó là cái tịnh độ của người Mỹ, của xứ Mỹ này, tại vì nó khác những cái phương pháp, cái cách tu tịnh độ trước giờ mà đại thừa chúng ta có. Chúng tôi đó hy vọng là muốn, là ao ước là muốn được đi Tây phương Cực Lạc kiếp này, và muốn để mà tu hành gắt gao để mà đạt được cái mục tiêu đó. Giống như thầy nói với sư cô Hiền Độ, lý do sư cô mà Hiền Độ vào cái gì, làm người xuất gia đó, mặc dù sư cô lớn tuổi rồi nhưng đều mặc dù như vậy, chúng tôi tu thiền rất là gắt gao. Cái thiền là cái nền tảng của cái tu hành của chúng ta. Sư cô ngồi lâu hơn đại đa số những thầy tu, thầy với cô, những người trẻ hơn. Sư cô tu hành rất là gắt gao để làm cái gì? Thầy hy vọng sư cô đắc giác ngộ kiếp này. Áp lực đối với thầy nó lớn dễ sợ lắm. Chúng tôi rất hy vọng sư cô đắc giác ngộ, và sư cô đắc giác ngộ để sau trở lại cứu chúng ta hết tất cả, phải không cô? 89 tuổi rồi, 82 tuổi rồi mà còn gần như vậy đó. Mà nếu như mà không mà giác ngộ không kịp á, mà nếu đắc giác ngộ không được thì tinh thần của tu hành của chùa chúng ta là cố gắng đắc cái giải thoát, là thoát cái vòng luân hồi này. Thì chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ đắc được vãng sanh kiếp này. Thầy gọi đó là cái Mỹ, tịnh độ người Mỹ, tại người Mỹ nó rất là thiếu kiên nhẫn. Họ làm gì làm muốn kiếp này, nhưng không đợi kiếp sau. Thầy muốn coi thì chắc cái gì cũng muốn tò mò, biết là tại sao mà luân hồi nó nguy hiểm như vậy. Ở còn lại trong vòng luân hồi nó rất là nguy hiểm. Hôm nay chúng ta nói sơ sơ về những cái chuyện xảy ra khi mà chúng ta luân hồi. Đây là cái những cái ngài, các ngài Bồ Tát đó, họ nhìn cái chúng sanh luân hồi ra sao. Các ngài quan sát chúng ta đã từng luân hồi đã từ đâu tới rồi. Các ngài nhìn chúng ta biết được là chúng ta từ đâu tới. Giống như thầy ví dụ là lúc mà thầy lần đầu tiên mà thầy tới, thầy gặp được ngài Thiên Hóa lần đầu tiên đó. Đó là ở đằng cái chỗ mà đó là một cái đạo tràng của ngài Thiên Hóa ở đằng Burlingame gần San Francisco đó. Ngài đang nói pháp, sau nói pháp thì họ ngừng, họ nói chuyện, ngài giảng pháp xong họ ngài nghĩ lại, nói đừng ở trong cái phòng mà nó to gấp 3 lần cái Phật điện của mình, rất nhiều người ở đó. Cái ngài đang ở nơi cái ngồi đến cái sofa đó, sư cô hằng 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 âm thanh đó, sư cô hằng 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 âm đó đang thông dịch cho ngài nói tiếng Hoa ra tiếng Anh cho những cái đang ngài đang nói chuyện với đệ tử của ngài. Ngài họ sắp hàng để tới xin được gặp ngài đang nói chuyện. Hồi đó sư thầy hiện còn sống, vẫn còn người tại gia. Ông lần đầu tiên biết thầy, lần đầu tiên tới thầy chỉ đó, đó là ngài, đó ngài Tiến Hóa đó đó. Ngài Tiến Hóa ở cách xa khoảng chừng nghe cái Phật điện như vậy, ngồi xa như vậy đó. Thầy đứng ở xa như vậy mà tại nhiều người xung quanh ngài quá. Ngài thì thầy ân hiển, ông thân của thầy mới nói là gặp ngài Tiến Hóa cơ hội tốt, lại đi. Đang lại lần đầu tiên mà thầy lại một cái ông thầy người Tàu, nó lại đứng dậy, thì thấy ủa ai đang rà mình, thầy đứng dậy đứng, mới lại xong đứng dậy một cái thì mình thấy mới thấy là ngài Tiến Hóa đang nhìn mình. Lúc mà sư cô đang dịch tiếng Anh cho nói dịch cái lời của ngài cho cái người đệ tử của ngài đang nói chuyện đó, thì ngài đứng nào nó ngồi ta nhìn, thầy nó đứng địa thầy. Thầy lại tiếp lại ba lại, thầy lại đánh lễ ba lại thì mới biết là ba lại nó bị ngài địa, chắc ngài thấy gì nữa thầy, hoặc là nhận nó được thầy. Sau thầy mới biết là mình đã từng làm đệ tử với ngài đã lâu năm rồi, sau thầy nhớ rồi. Nó ngồi nó chìm mà lúc mà thầy lại ngài biết là lập tức đông người, nhưng mà biết là đang lại mới đứng ngồi tỉnh bơ ngồi địa chơi rồi. Cho cái vị thấy đó, cái luân hồi này nó khiếp lắm. Thầy gặp từng gặp đã từng tôn sùng ổng làm thầy rồi mà cuối cùng vẫn còn luân hồi như thường. Bồ Tát thấy là chúng sanh đang luân hồi trong cái năm cái ngũ đạo, họ rất là khổ sở. Họ thấy rằng thì trong cái quải trời ra sao, ở trong cái quải vô sắc giới đó, họ rất là hỷ lạc, họ sung sướng dễ sợ. Nhắc cái vị biết á, tu mà càng tiến bộ đó, càng trình độ càng lên cao, nó càng sướng dễ sợ, thưa quý vị, sướng dễ sợ, càng ngày nó càng sướng thêm. Như sư cô đã tới cái cảnh giới vô sắc giới rồi đó, thì cái lúc vào định nó sướng dễ sợ, rất là an lạc. Cái loại an lạc đó mình không thể có được trong cái thế giới này, bởi nhiều người thích thiền vì vậy đó, tại nó sướng dễ sợ, thưa quý vị. Sướng một cách kỳ lạ lắm. Thành là những cái người cõi trời đó, một cái trời vô sắc giới đó, họ rất mê thiền, họ rất là chấp vào cái sướng này. Mặc dù họ sống rất là lâu, thì cuối cùng họ cũng phải chết như thường. Và lúc họ chết, họ sẽ đọa xuống cái làm tòi là cầm thú. Sau làm chim chóc sẽ làm thú vật. Dễ sợ không? Sướng thì sướng thì sướng, rồi lúc mà chết á, sẽ đọa xuống làm súc sanh. Họ có thể sung sướng trong cái hỷ lạc này có 8 vạn kiếp, họ rất là sung sướng. Rồi khi mà họ chết á, rồi họ phải đọa xuống làm súc sanh như thường. Dễ sợ không? Xuống đọa xuống làm súc sanh. Còn cái cõi, những cái cõi trời mà sắc giới thì sao? Họ cũng cuối cùng họ cũng chết, họ sẽ rớt xuống vào cái cõi bất tịnh, và họ sẽ nổi khởi cái dục vọng lên tiếp. Và trong cái cõi trời mà dục giới này đó, thì những cái người trời đó, trong như thạng như cõi trời bên bên thượng đế của công Thiên Chúa giáo, hoặc là và thiên ma ở cõi trần trời thứ sáu đó, họ rất là chấp trước về cái ngũ trần, và họ sẽ chắc chắn họ sẽ đọa vào xuống cái tam ác thú là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Thành các Bồ Tát thấy rằng hiện bây giờ những cõi trời họ sung sướng như đó, rất là sung sướng, để cuối cùng quý vị vẫn phải đọa như thường. Ai thắc mắc gì không? Là người thì sao? Chúng ta sinh làm cái thân, có cái thân người này, tại vì đã từng tu cái thập thiện và trì ngũ giới. Vì vậy mà nhờ có được cái thân người này. Nhưng đều làm người đó, con người đó nó khổ nhiều hơn là sung sướng. Cái cảnh giới con người mình như vậy, và cái chúng ta quen rồi, quen cái khổ rồi, vì cái khổ quá đấy, nhiều khổ quá, thành chúng ta ai cũng truy cầu cái sung sướng tạm bợ. Và Đức Phật nói sau khi cái thân người này, cái vì mà có thân người này, đại đa số những người con người này khi mà chết đó, sẽ đọa xuống tam ác thú. Có người hỏi thập thiện là sao? Cái thập thiện là gì? Thập thiện là cái vị làm cái chuyện không làm chuyện ác về về cái thân, khẩu và ý. Có ba cái thân á, có ba cái thân chúng ta có ba cái nghiệp mà chúng quý vị không có tạo. Quý vị không có sát sanh, quý vị không ăn cắp, và quý vị không có tà dâm. Và quý vị giữ bốn cái thiện nghiệp của cái miệng mình, của cái khẩu mình, là không có dùng ác ngữ. Không nói dối, không có nói hai lưỡi là một não, một bên này nói bên kia nó ngược lại. Và cái thứ tư là không ý ngữ, và không ý ngữ là không nói chuyện tầm bậy. Và cuối cùng ba cái thiện nghiệp của cái tâm là không có tham sân và si. Nếu cái vị làm như vậy là cái vị giữ được thập thiện. Và nếu giữ được ngũ giới thì cái tu ngũ giới này thì quý vị sẽ được làm thân người. Ai thắc mắc gì khác không? Súc sanh thì sao? Cái này là cái phần súc sanh này hơi tò mò tí. Thầy thắc mắc đó, lúc thầy mới tu thầy thắc mắc làm sao mà tại sao sinh ra con trâu á? Thì cái súc sanh đó nó gặp nó họ những chú súc sanh nó bị đày đọa lắm. Ngựa thì bị bắt chạy lè lên bằng cách là cái roi hoặc là bị đánh. Phải đi đường xa và chở đồ nặng. Nhiều khi bị mấy cái đồ thiếu dụng cụ. Nhiều khi là bị người ta lấy cái sắt nóng mà nung đóng làm cái dấu. Quý vị tưởng tượng mà chúng ta hồi tới lấy đóng cái dấu trên cái thân chúng ta, da chúng ta, quý vị tưởng tượng nó sung sướng chừng nào. Người này là Phật tử của chùa Lư Sơn Tự. Vậy trong tương lai những người mà trong đời sau mà những người quy về cái chùa Lư Sơn Tự sẽ được đóng dấu như vậy. Phải không sư cô? Những cái người trong đời trước á, mà chuyên môn cột dây cương và đánh mấy con ngựa trong tương lai đó họ sẽ trở thành con voi. Con voi là bị nó dùng cái móc đó, nó móc đầu. Ngựa là gì, cút chứ không cút ngựa. Nhưng mấy người đóng phim cine đó, bò cái hoặc bò đực, hoặc là con dê hoặc là con hươu. Ai cưỡi ngựa chưa? Dạ, người giàu xứ này, xứ Mỹ này thích đi cưỡi ngựa. Kiếp sau là xuống lòng ngựa. Nếu như quý vị có nhiều cái dục vọng và có nhiều cái vô minh, là quý vị trong tương lai sẽ trở thành trồng cái nhân duyên, trở thành con ngỗng, con công, con gà, con kép, con quả đen. Trong tương lai quý vị sẽ trở thành loài chim, là quý vị chuyên môn đi theo, đi thỏa mãn những cái nhu cầu, mình những cái tham dục và cái vô minh của mình. Mỗi lần thường mình phóng sanh cả 200 con chim như vậy. Nếu như quý vị có nhiều cái tham cái chuyện tình dục thì trong tương lai đó quý vị sẽ có lông và có tóc và cái bộ lông quý vị nó rất là mịn, rất là đẹp. Cái mõm quý vị đó, cái mõm quý vị nó to và nó rộng. Cái loài chim ở biển đó, chim nó to như vậy đó. Quý vị sẽ khó mà sẽ không còn được cái nhạy cảm của cái đụng chạm và cái lưỡi cái vị. Đó là vì tham chuyện tình dục. Anh quý vị thấy chắc vì vậy cái thời văn minh này rất nhiều người trở thành con loài chim như vậy đó. Trong tương lai thì có ý kiến là trong tương lai chúng ta học phóng sanh nữa đó. Thành mình sẽ khuyên người ta, nếu quý vị mà cảm tự xét lấy mà mình có nhiều cái chuyện tham chuyện tình dục á, nên phóng sanh rất là nhiều chim. Hôm nay tủm tỉm cười. Những người chuyên môn nổi giận có thấy đạo đọc được không? Những người mà chuyên môn nổi giận trong tương lai sẽ trở thành rắn độc. Trong tương lai sẽ trở thành rắn độc, trở thành bồ cạp, trở thành nhện, con ong, hoặc những cái loài mà độc, côn trùng độc. Mũi sao? Mũi mới có Zika mới là à, và nếu như cái vị chuyên môn làm chuyện ngu si, tạo những cái nghiệp ngu si trong tương lai, cái vị sẽ trở thành con trùm. Thầy biết chuyện này nghe. Thầy cái chỗ Vạn Vật Thành nó toàn là trùm không, toàn là trùm. Hoặc là con bướm, hoặc là mấy con bò mà nó thích thích ở nó mấy cái đống 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 phân đó. Hoặc là kiến, hoặc là con chim cú, là những cái loài này, cái loài chim và là những cái loài côn trùng, một loài loài ngu si. Quý vị nhìn thấy những cái thành ra những cái người mà vô minh đó, trong tương lai trở thành, thì nhắc lại, trở thành là gì đó những con sâu, những con bướm, những con ruồi, những con kiến và những con chim cú. Cái gì mà chưa môn mà vừa ngạo mạn vừa nóng giận, trong tương lai cái gì trở thành những cái loại cầm thú, ác thú nó giữ, trở thành sư tử, trở thành cọp, hoặc trở thành báo. Và nếu cái gì vừa ngu si mà vừa ngạo mạn nữa, thì trong tương lai thầy sẽ trở thành con lừa, con heo, hoặc là lạc đà. Trước khi thầy xuất gia thì như vậy, trước khi xuất gia ngu dễ sợ mà rất là ngạo mạn. Bây giờ mình lo sám hối. Nếu những cái người mà tham lam, rất hay ganh tị, rất bốc đồng và rất là hấp tấp, cái vị sẽ trở thành con khỉ đười ươi hoặc là con gấu. Sư quý đừng có lo, không cần biên gì hết. Sư cô hiền nhẫn sẽ biên cái này xuống và sẽ phân phát cho quý vị, để quý vị tự động mà check trong tương lai mình sẽ đi đâu. Trong tương lai quý vị sẽ đi vào cái cõi nào. Những cái người mà có những cái ác, cái tâm nó ác dễ sợ lắm, rất giận dễ sợ lắm và rất ganh tị, thì có nghĩ được một cái sư cô này. Cái vì trong tương lai sẽ trở thành con mèo, thành con chồn, và hoặc là con cọp ở ngoài đồng, thì cái đời thì ghét mèo dễ sợ. Nó vừa ác, nó vừa sân hận, nó vừa ganh tị nữa. Nếu quý vị không có cái lòng hổ thẹn, không có tự trọng, không và tham ăn, những cái người xuất gia cẩn thận cái chuyện này nghe chưa, thì quý vị trong tương lai sẽ thành cái loài chim, như là con quạ đen, hoặc là con cú, hoặc là mấy con chim kinh kênh. Những cái người mà chưa muốn đi lừa gạt người lương thiện, trong tương lai sẽ trở thành con gà trống, hoặc con chó, hoặc là con cho làng, chó sói. Thế là hài chứ sợ. Là mình những con chó mà quý vị thích đó, trước nó chung đi lạc gạt người lương thiện. Nếu như quý vị rất là rộng lượng, nhưng đều rất là nổi tính, rất là nóng tính và rất là lương lẹo, trong tương lai sẽ thành con gì? Hãy sư cô đoán thử đi. Cái người á mà rất là có bố thí này, bố thí rất là nóng tính, rất là thích là lương lẹo dễ sợ, sẽ trở thành thành rồng. Rồng tại bố thí, rồng nó có nhiều phước dễ sợ. À, cái này mới xuất sanh thôi, mới nói chơi chơi với vị. Còn những người nào thực sự muốn biết á, thì cho cái vị cái danh sách và lúc cái địa ngục ở dưới nó ra sao. Nhất người xuất gia đó, cái loại địa ngục của chúng ta sẽ được đọa xuống. Được đủ chưa? Hết 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 thì giờ rồi. Những người bố thí, những người biết bố thí, biết tới cúng dường cho chùa, nhưng đều á lại rất về nhà, rất là ngạo mạn, rất là gì đó, rất là độc đoán, hả? Trong tương lai quý vị sẽ thành kim đại bàng. Đại bàng nói nêu ra quý vị chơi cho quý vị coi là những cái hàng chim, những cái làng hàng những cái ngũ đào mà chúng quý vị thấy. Mới nói ba cái mà hết thì giờ thôi, mình ngừng lại đây để mình cúng ngọt cho hết thì giờ rồi. Còn cái phần mà nó địa ngục á, thầy phải đọc cái phần địa ngục mà thầy khiếp, thầy không dám biên xuống nữa. Cái địa ngục nó khiếp dễ sợ. Những cái loài súc sanh mà nó thất, nó biến mất á, thì cái đó cái loài cái nghiệp nó hết là không có nghiệp gì, tạm thời nó hết thôi, bữa nào nó lọt nó lại. Chúng ta ngừng lại đây.